Tiên luyện chi lộ, chương 346, cự tuyệt, góc truyện audio.com, thâm nhập vào mấy ngàn thước dung nham hỏa rong tinh trong lòng đất. Dung nham màu trắng quay cuồng làm bùng lên một ngọn lửa màu xanh kinh thế hãi tục. Cho dù là hơi nóng từ ngọn lửa này cũng đủ để làm tan chảy pháp bảo và linh khí bình thường của tu chân giới trong nháy mắt. Phía trên ngọn lửa màu xanh cuồn cuộn này có thể nhìn thấy một nam tử bị ngọn lửa bạc bao phủ. Hai mắt hắn nhắm chặt, ngọn lửa bạc quanh người không ngừng chớp động để chống cự lại ngọn lửa màu xanh khủng khiếp ở bốn phía ngẫu nhiên lan tới. Suốt 3 ngày 3 đêm, dung nham hỏa rong tinh chưa bao giờ ngừng rít gào. Dung nham quay cuồng khiến cho vách đá cứng rắn ở bốn phía thi thoảng lại chấn động, như thể có một thứ gì đó làm nổi lên sự phẫn nộ hiếm thấy ở nó. Đối mặt với tiếng gào thét của dung nham hỏa rong tinh, Trương Hằng không hề động đậy, ngọn lửa bạc quanh thân thể cũng có thể đối phó một chút với sự công kích của ngọn lửa xanh. Lúc này hắn đang toàn lực thao túng hư không hỏa diễm. Nếu lúc này có người xâm nhập vào dung nham hỏa rong tinh trong vòng 100 thước là có thể nhìn thấy bên trong dung nham có một vị trí lóe sáng to gấp đôi quả bóng đá, giống như là một cái bọt khí lớn. Ở xung quanh cái bọt khí này, ngọn lửa màu xanh hừng hực đang điên cuồng tụ lại chỗ này. Dường như ở chỗ đó có một cơn lốc xoáy thần kỳ đang hấp thụ ngọn lửa màu xanh ở xung quanh. Trên thực tế, cái bọt khí thần bí khó lường này chính là hư không hỏa diễm mà Trương Hằng đang khống chế lúc này. Trương Hằng phát hiện ra càng xâm nhập xuống đáy của dung nham, tinh hoa hỏa diễm ẩn chứa trong đó lại càng tinh thuần. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng khống chế hư không hỏa diễm tiến vào trong dung nham hơn 100 thước là không thể tiến thêm nữa. Dung nham hỏa rong tinh ẩn chứa địa tâm hỏa rất khủng khiếp, bản thân nó cũng có tác dụng chống lại thần thức của tu sĩ. Thần thức của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Thông thường cũng chỉ thâm nhập được vào trong đó mấy chục thước, nếu không sẽ bị tổn hại đến tâm thần. Một khi vượt qua được một giới hạn nào đó thì sự cản trở đối với thần thức này sẽ lại tăng lên tới một mức nhất định. Mối liên hệ giữa Trương Hằng và hư không hỏa diễm vốn đã rất đặc biệt cho nên mới có thể xâm nhập vào trong 100 thước, điều này đã vượt qua cực hạn mà tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể đạt tới. Ở trong cơ thể Trương Hằng có những vầng sáng màu đỏ dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang lưu chuyển, chúng đang bị thân thể Trương Hằng nhanh chóng hấp thụ. Nguồn chuyển phun, những vầng sáng màu đỏ này chính là tinh hoa hỏa diễm ẩn chứa trong dung nham hỏa rong tinh, còn là ước mơ tha thiết của những người tu chân tu luyện công pháp hỏa hệ. Nhưng lúc này, chúng giống như là nước chảy tiến vào bên trong cơ thể của Trương Hằng. Bị hắn hấp thụ nhanh chóng. Nếu để cho người tu chân tu luyện công pháp hỏa hệ nhìn thấy cảnh tượng này thì chỉ sợ sẽ ghen tị tới mức nổi điên lên. Nhưng Trương Hằng của chúng ta đạp lên sức nóng của ngọn lửa xanh hừng hực, khẽ thở dài. Tốc độ so với khi luyện hóa tinh hoa của thiên lôi lần trước chậm hơn rất nhiều. Địa tâm hỏa trong dung nham hỏa rong tinh cùng không phải là thuần khiết như trước, không thể so sánh với địa tâm hỏa chân chính đến từ trung tâm của mặt đất được. Nghe nói địa tâm hỏa chân chính có thể khiến cho đại đa số những vật trong thiên địa này tan chảy. Chỉ cần chảy ra một tia cũng có thể tạo thành vô số dung. Góc truyện audio.com, nham địa tâm hỏa, còn thiên lôi mà Trương Hằng cắn nuốt trước kia có thể coi là một dạng tồn tại cấp cao. So với thiên lôi ẩn chứa trong tiểu thiên kiếp còn mạnh hơn nhiều. Dù sao những thiên lôi kia là đánh về phía phân thân của Lạc Hà. Mặc dù cấp bậc kém thiên lôi chân chính, nhưng tu sĩ cấp đỉnh của tam tinh vực cũng không có khả năng chống cự được. Thời gian chậm rãi trôi qua, thân thể Trương Hằng không ngừng hấp thụ tinh hoa của địa hỏa trong dung nham hỏa rong tinh. Những vầng sáng màu đỏ lúc đầu chỉ lưu chuyển ở trong cơ thể hắn như sau đó đã vươn ra ngoài thân thể hắn. Một tháng trôi qua, ngọn lửa bạc ở bên ngoài thân thể Trương Hằng đã biến mất, biến thành một vầng sáng màu đỏ sậm. Ngọn lửa màu xanh tràn ngập xung quanh ngay khi chạm vào thân thể Trương Hằng liền giống như là gió nhẹ thôi qua, lập tức bị hấp thụ đi một phần. Thi thoảng Trương Hằng lại hé miệng ra, hướng vào hư không phun ra một ngọn lửa tàn mát ra sức nóng rất đáng sợ. Sau khi hắn thi triển thần thông hỏa diễm, ở bên ngoài thân thể hắn hiện ra những vầng sáng đỏ lấp lánh. Trong trạng thái này thì sức chống cự với lửa của hắn sẽ tăng lên rất lớn. Ngay lúc này, Trương Hằng mở to hai mắt, trong mắt có thể nhìn thấy một ngọn lửa lóe lên, linh lực hỏa hệ ở xung quanh trở nên rung động. Phù, quanh thân thể hắn lóe lên ngọn lửa có hai màu đỏ và bạc. Lần lượt là ngọn lửa màu bạc và ngọn lửa màu đỏ sẫm, khiến cho hắn như trở thành quân vương của lửa từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, bên ngoài thân thể hắn hiện ra những ánh lửa lấp lánh đỏ hồng, một tầng hào quang màu đỏ như ẩn như hiện hình thành quanh thân thể hắn. Lập tức ngọn lửa màu xanh ngập trời bao phủ hắn vào bên trong. Thần sắc Trương Hằng lạnh nhạt sừng sững ở bên trong ngọn lửa màu xanh hừng hực. Ngọn lửa hai màu đỏ bạc ở xung quanh thân thể không ngừng cắn nuốt và đồng hóa ngọn lửa màu xanh ở xung quanh, ngăn đại bộ phận lực công kích của ngọn lửa đó ở bên ngoài. Dư uy của những ngọn lửa còn lại không thể làm thương tổn tới thân thể của Trương Hằng. Đứng bên trong ngọn lửa màu xanh một hồi, ánh mắt Trương Hằng lại bắt đầu nhìn vào dung nham hỏa dòng tinh màu trắng đang không ngừng cuồn cuộn ở dưới chân, suy tư một hồi, rồi thản nhiên nói. Tuy ta đã bước đầu có được thần thông hỏa diễm, đủ để đối phó mới công kích hỏa diễm của Nguyên Anh kỳ. Nhưng nếu muốn đối kháng lại với dung nham hỏa dòng tinh thì vẫn còn có chút miễn cưỡng. Đúng lúc này, ở phía sau ngọn lửa màu xanh ngập trời bỗng nhiên xuất hiện một thiếu niên tóc đỏ. Hắn cười nói, đại ca chỉ tốn công có một tháng mà ngươi đã có thể nắm giữ được thần thông hỏa diễm, cũng hấp thụ được nhiều tinh hoa hỏa diễm như vậy, sau này khi đối mặt với những tu sĩ am hiểu công pháp hỏa hệ thì ngươi sẽ có được ưu thế rất lớn. Dường như Trương Hằng sớm cảm nhận được là hắn đã đến, khẽ thở dài. Hấp thụ nhiều tinh hoa hỏa diễm như vậy, cho dù là tu vi của ta có tăng lên. Nhưng nếu muốn thăng cấp thì vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Thời gian 2 tháng còn lại, ta muốn đi ra ngoài một chuyến để thực hiện ước định 10 năm. Tuy đã nắm giữ được thần thông hỏa diễm, nhưng Trương Hằng vẫn có chút thất vọng. Hắn vẫn còn cách tinh hạch kỳ một khoảng cách nhất định, chắc chắn trong thời gian ngắn khó có thể đột phá. Đại ca, ngươi phải rời khỏi nơi này sao? Triệu Thụy kinh ngạc hỏi. Trên mặt lộ ra một vẻ lưu. Góc chuyện audio.com. Luyến không rời, đúng vậy, sau 1 tháng nữa ta sẽ tạm thời rời khỏi nơi này. Còn về việc bao lâu nữa sẽ quay về thì cũng rất khó xác định. Nhưng sau khi ta xong việc sẽ mau chóng quay về. Trương Hằng cười trả lời. Triệu Thủy cũng không hỏi Trương Hằng muốn đi làm chuyện gì. Mà hỏi, đại ca có cần ta hỗ trợ không? Trương Hằng hơi cân nhắc một chút, trong lòng có chút động tâm. Nếu có thêm Triệu Thủy cùng đi thì khả năng thành công khi đi tới mật địa của Bách Luyện Tuyệt Khí Tông sẽ càng lớn hơn. Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, Triệu Thủy cùng cần phải trông coi cực diễm môn. Một khi hắn rời khỏi nơi này, không chừng sẽ bị những thế lực khác của Thanh Hồ Sơn thừa cơ xâm nhập. Huống hồ theo ước định năm đó, tham gia ước định 10 năm chỉ có 4 người tu vi cũng đều là kết đan kỳ. Rất khó gây nên sự đe dọa đối với Trương Hằng. Cuối cùng, Trương Hằng vẫn từ chối lời đề nghị trợ giúp của Triệu Thủy, nói. 1 tháng không gặp, Túy Thiên Nguyễn Ngọc Hương trên người ngươi đã được giải trừ. Như vậy thì mối quan hệ giữa ngươi và Tú Hương cô nương kia đã có thể phát triển thêm được một bước rồi hà. Triệu Thủy vừa nghe thấy vậy liền đỏ mặt lên, nhưng thần sắc lại trở nên ảm đạm. Xoay người nhìn xuống dung nham màu trắng ở dưới chân, nói khẽ. Đại ca, ta không chấp nhận sự chữa trị của nàng. Cái gì, ngươi không chấp nhận nàng sao? Thần sắc Trương Hằng biến đổi kinh ngạc nói. Cách Trương,